Lần đầu lên bàn mổ. Mọi người thân và các bạn thân yêu của tôi, sau khi mắc bệnh, tôi thường hỏi Thượng Đế, tại sao lại là tôi? Sau 10 lần truyền hóa chất thì tôi đã hiểu ra và tìm được câu trả lời. Vì Thượng Đế đã giao một bài tập hóc búa nhất cho một con người xuất sắc, tôi là đối tượng được người lựa chọn. Từ năm 2007, tôi đã bắt đầu bị phẫu thuật, một lần, hai lần, rồi ba lần. Mổ lần thứ tư khi tôi 25 tuổi, rồi tôi biết mình đã mắc bệnh ung thư. Một bệnh ung thư, hai bệnh ung thư. Nếu không có những lần thử thách trước đó, thì có lẽ tôi đã bị một bệnh ung thư đánh bại. Hiện nay, tôi mang trong mình hai bệnh ung thư, nhưng tôi vẫn cười tươi hơn bất cứ ai. Sức sống của tôi rực rỡ như mặt trời. Tại sao lại là tôi? Tôi đã tìm được câu trả lời. Tiffany luôn yêu mến bạn. Kỳ nghỉ hè, năm lên 7 tuổi. Năm đó tôi học lớp 1 tiểu học. Cả gia đình tôi về quê thăm bà nội. Cha tôi có 5 anh em trai và một cô em gái. Cha tôi là em thứ 5 trong nhà. Các bác và cô tôi đều ở quê. Ba chị em tôi và một lô các anh chị em họ được nô đùa thỏa thích với nhau. Bỗng một hôm, cô tôi hỏi cha tôi, tại sao chân phải của Tử Khâm lại hơi khập khỉnh? Cha tôi cũng không rõ tại sao. Tôi còn bé, không biết gì hết, chỉ mãi vui chơi và không hề nhận ra những ánh mắt lo âu của người lớn. Sau khi trở lại Đài Bắc, cha mẹ tôi đưa tôi đến khám tại Bệnh viện Hòa Bình, Đài Bắc và chụp phim X-quang. Các bác sĩ xem phim rồi nói với cha tôi, rất xin lỗi ông bà, cho đến nay tôi chưa thấy một tấm phim X-quang như thế này bao giờ. Chúng tôi khuyên ông bà hãy đưa cháu đến khám tại một bệnh viện lớn xem sao. Được một người nhà làm y tá giới thiệu, chúng tôi đến khám tại khoa xương, nhi khoa của Tổng Y viện Vinh Dân, Đài Bắc. Chiều hôm đó mới ghi số, nên gần cuối cùng mới đến lượt tôi. Cả nhà cùng chờ mãi, chờ mãi. Bệnh viện rất đông người, không khí ngột ngạt. Tôi đợi và thiêu thiêu ngủ. Khi một giấc mơ vừa chợt đến, thì họ gọi tôi vào khám. Bác sĩ cho chụp phim như thường lệ. Chụp xong, tôi cùng cha mẹ ra phòng ngoài ngồi chờ. Người đi lại trong bệnh viện vắng dần, trời chiều dần sẫm lại. Chị và em trai tôi đang ở nhà chờ chúng tôi về. Cha mẹ tôi bắt đầu thấy lo lắng. Kim đồng hồ nhích dần, đến 7 giờ, bác sĩ mới gọi chúng tôi vào. Bác sĩ hơi trầm buồn, chỉ vào tấm phim X-quang và nói với cha mẹ tôi một hồi. Vì nói toàn những câu chữ nghe lạ quắc, nên tôi nghe không hiểu gì cả. Chỉ thấy ông chỉ vào những chấm lỗ chỗ trên tấm phim và nói với cha mẹ tôi về tình trạng xương của tôi. Vẻ mặt của cha mẹ tôi thật nặng nề. Cha tôi luôn nhíu mày, còn mẹ tôi thì khóc. Chỉ có tôi cứ như là người ngoài bẽn lẽn đứng đó, không hề biết rằng những sự việc sắp xảy ra sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Chỉ vài hôm sau đó, bệnh viện đã gọi điện đến nhà thông báo tôi phải nằm viện. Cha mẹ tôi sắp xếp ổn thỏa cho chị gái và em trai tôi, rồi đưa tôi vào nằm tại khoa xương của Bệnh viện Vinh Dân để chuẩn bị mổ. 6 bệnh nhân nằm một phòng, nhà vệ sinh công cộng thì ở bên ngoài. Muốn đến đó phải đi qua tuyến hành lang dài và tối om rất đáng sợ. Cho đến nay, tôi chỉ còn nhớ mơ hồ về lần mổ đầu tiên ấy. Nhưng tôi không bao giờ quên đoạn đường nho nhỏ chở tôi vào phòng mổ. Chiếc giường bệnh mà đứa trẻ là tôi đã nằm. Hành lang hun hút quá lạnh khiến tôi rét run cầm cập. Tim đập thình thịch liên hồi. Đó là lần đầu tiên tôi bị nằm trên xe để người lạ đẩy. Không nhìn thấy cha mẹ thân yêu, lòng tôi thầm kêu lên. Ôi, tôi sợ lắm. Mọi người cứu tôi với. Tôi rất mong lúc đó có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi đang giá lạnh và nói với tôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Sau khi vào phòng mổ, một cô y tá chụp lên mặt tôi cái chụp dưỡng khí. với một đứa trẻ lên 7 là tôi, thì cái chụp ấy có mùi quái dị cực kỳ khó ngửi, rất thum thẩm. Mặc dù tôi đã ngủ liệm đi ngay lập tức, nhưng kể từ ngày đó, cái chụp ấy là nỗi kinh hoàng của tôi mỗi khi bị lên bàn mổ. Cho đến nay, tôi vẫn rất hãi mùi của cái chụp oxy ấy. Rất nhiều người nhìn cảnh mổ xẻ chiếu trên TV thì nghĩ rằng thuốc mê trộn lẫn oxy sẽ làm cho bệnh nhân ngủ ly bì. Thật ra, trong đó chỉ toàn là oxy chứ không có thuốc mê. Người ta phải tiêm thuốc mê cho bệnh nhân. Tôi đã hơi hiểu ra điều đó, nên mỗi lần phải mổ, sau này tôi đều yêu cầu y tá đừng chụp cái chụp ấy cho tôi khi tôi vẫn còn tỉnh táo. Kẻo cái mùi khủng khiếp ấy sẽ làm cho nỗi sợ hãi trong tôi lại trỗi dậy. Chẳng rõ phải bao lâu sau tôi mới tỉnh lại trong buồng hậu phẫu. Tôi mơ màng ngờ ngợ, hình như vẫn chưa mổ. Nằm trên giường, tôi định co chân, thì bỗng nhận ra chân phải của tôi không chịu nghe lời. Tôi hiểu ra rằng mình đã được mổ. Sau một thời gian, cô y tá quan sát và nói tôi đã ổn định, có thể chuyển về buồng nằm. Tôi nghe thấy tiếng cô gọi loa thông báo, mời người nhà của em Trần Tử Khâm đến cửa phòng hồi sức. Tôi rất vui vì mình lại được trông thấy cha mẹ. Cô y tá đẩy xe chở tôi về buồng hồi sức. Cánh cửa tự động mở rộng. Tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang vô cùng sốt ruột đứng đó chờ đón tôi. Nhưng tôi không thể nói được một câu nào. Sau vài giờ nằm nghỉ, thuốc mê hết tác dụng, tôi mới tỉnh lại. Kề bên tôi là cha và mẹ đang nắm lấy tay tôi. Thật vui mừng xiết bao. Lại sau vài giờ nữa, tôi đã có thể thở mạnh, rồi thấy bụng đói meo. Cô y tá nói tôi có thể ăn nhẹ. Tôi rất mừng và thấy có thể ăn đủ các thứ. Nhưng tôi chỉ được uống một cốc sữa vào cái bụng đang réo sôi. Lại vài giờ nữa trôi qua, thuốc mê thật sự hết tác dụng. Tôi bắt đầu cảm thấy đau buốt thấu xương. Tôi thử gắng chịu đựng, nước mắt trào ra không sao kìm được. Mẹ tôi vội mời y tá tiêm thuốc giảm đau cho tôi. Thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Mặt tôi loang lổ các vệt nước mắt. Thế rồi giấc ngủ ập đến. Thuốc giảm đau có tác dụng trong 6 giờ. Nhưng thường là chưa đủ 6 giờ, thì tôi đã lại thấy đau dữ dội ở các vết mổ. Tôi không dám khóc to, mà chỉ thút thít khóc cùng hai hàng nước mắt. Các cô y tá đều khen tôi rất ngoan, không kêu khóc ầm ĩ. Có lẽ cũng đúng thì phải. So với những trẻ em khác, sau khi mổ, thường kêu khóc ré lên rất khiếp, thì đúng là tôi ngoan hết nhẽ. Sau này trưởng thành rồi, tôi ngẫm nghĩ lại về lần mổ ấy và biết rằng tôi mắc bệnh xơ hóa xương hông phải. Xương hông bên phải có bệnh. Nhìn tấm phim X-quang, thấy vùng xương ấy cứ lỗ chỗ như tổ ong với rất nhiều đốm trắng. Đó là những điểm bị xơ hóa. Quá trình phẫu thuật là bác sĩ nạo bỏ những vùng xương bị xơ hóa. Sau đó dùng xương của các ngân hàng xương, các mảnh xương của những bệnh nhân bị cắt các chi đã hiến cho bệnh viện, được bảo quản ở nhiệt độ thấp, rồi vá vào đó nhằm trợ giúp cho xương được tái tạo phát triển. Để đề phòng bệnh nhân mini là tôi cựa quậy lung tung sẽ lâu lành vết mổ hoặc xương sẽ đâm làm đau cơ thịt, người ta đã bó bột toàn bộ chân phải của tôi và một nửa trên của đùi trái. Tôi gần giống một mumia, chỉ khác là nửa người trên vẫn hoạt động được. Mumi tức là xác ướp Ai Cập cổ đại. Chừng một tuần lễ sau ca mổ, tôi ra viện trở về nhà. Gia đình tôi ở tầng 3 của một chung cư kiểu cũ, không có thang máy. Tôi vẫn đang bó bột nặng trịch. Cha tôi cõng tôi lên nhà. Chị tôi và cậu em mừng rỡ đón chờ tôi về. Tôi cũng thấy rất vui. Và thế là tôi bắt đầu sống khoảng thời gian 3 tháng phải nằm cố định. Suốt ngày nằm trên giường, căn phòng không có tivi, tôi bèn xem truyện tranh, cái chuông nhỏ, đọc nhật báo quốc ngữ, nghe đài. Đọc báo, tôi thường đọc to thành tiếng, Có lẽ là luyện tập để đặt cơ sở cho khả năng đọc diễn cảm sau này cũng nên. Việc nghe đài phát thanh cũng trở thành sở thích mãi mãi của tôi. Tôi thường bắt chước ngữ điệu của phát thanh viên và tưởng tượng rằng mình đang là người dẫn chương trình phát các ca khúc theo yêu cầu thính giả. Giọng nói dịu ngọt của tôi hòa lẫn những nốt nhạc du dương lãng mạn sẽ rất thích hợp với thời gian sau buổi trưa hoặc dành cho các thính giả nghe lúc đêm khuya tĩnh mịch. Sau 3 tháng chịu đựng, ngày tháo bột cũng đã đến. Đây là một chuyện thật sự đáng sợ. Tôi nằm trên giường, một bác nhân viên cầm cưa máy tiến lại. Tiếng máy rít lên inh tai khủng khiếp. Tim tôi đập liên hồi, toàn thân co rúm lại. Chỉ sợ bác ấy cưa nhầm thì người tôi sẽ rách tan, ruột gan văng tứ tung. Nhưng tôi đã lo quá thừa vì bác ấy cưa và tháo bột rất điệu nghệ. Chỉ vài nhát đã hoàn tất việc này. Bác dở từng mảng bột thạch cao màu trắng đục trả lại tự do cho tôi. Sau đó tôi bắt đầu chống nạn tập đi. Thoạt đầu tôi đi rất chậm và mệt, cứ như một chú rùa nhỏ lê bước. Tôi dần dần bình phục, không cần chống nạn nữa và đi lại như thường bằng đôi chân của mình. Tôi những tưởng đây là lần thử thách đáng sợ duy nhất của mình. Nào ngờ tôi đã quá lạc quan mất rồi. Sau lần ốm đau này, tôi thường thầm hỏi Thượng Đế, tại sao lại là tôi? Sau 10 lần truyền hóa chất thì tôi đã hiểu và tìm được câu trả lời. Vì Thượng Đế đã giao một bài tập hóc búa nhất cho một con người xuất sắc. Tôi là đối tượng được người lựa chọn. Hiện nay tôi mang trong mình 2 bệnh ung thư, nhưng tôi vẫn cười tươi hơn bất cứ ai. Sức sống của tôi rực rỡ như mặt trời.